Đoạn kinh này rất quan trọng. Người lâm chung chúng ta đã gặp qua rất nhiều. Lúc lâm chung, người ấy sẽ nói với những người ở xung quanh rằng họ nhìn thấy người nào đến. Những người mà họ nhìn thấy đều là bà con họ hàng đã qua đời. Có phải là bà con họ hàng hay không? Không phải. Thật ra đó là những quan gia chủ nợ biến hiện thành bà con họ hàng bạn bè đến để dẫn người ấy đi. Họ dẫn đi xong rồi sẽ báo thù. Chúng ta phải biết việc này, vì khi nhìn thấy bà con họ hàng thì rất dễ đi theo họ. Đặc biệt là lúc chúng ta niệm Phật trợ niệm, việc quan trọng nhất chúng ta phải đề phòng là việc này. Một khi người lâm chung nói họ nhìn thấy một người nào đó thì lập tức phải nhắc họ đừng để ý tới, nhất định phải chờ A-di-đà Phật hiện ra mới đi theo Đức Phật A-di-đà. Nếu chẳng phải là Đức Phật A-di-đà, bất luận là người nào hiện ra cũng không cần để ý tới. Nếu không để ý, không chú ý thì hiện tượng đó sẽ biến mất rất nhanh, người đó sẽ rời khỏi. Điểm này là điểm quan trọng nhất trong sự khai thị lúc lâm chung. Câu này vô cùng quan trọng, luôn luôn nhắc nhở họ suốt 24 giờ ngày đêm không thể gián đoạn. Chỉ sợ một khi gián đoạn, một khi sơ suất thì bị những quan gia chủ nợ biến thành bà con họ hàng dẫn họ đi mất. Đây là việc người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết. Như vậy thì trợ niệm mới có lợi ích lớn lao. Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh từ bi để niệm câu Phật hiệu này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt, từ trường đó thù thắng, có thể làm cho những quỷ thần cõi ác này chẳng dám đến gần. Nếu người trợ niệm ít, người trợ niệm chẳng có thành tâm, thì quỷ thần ác đạo sẽ thắng thế, sẽ thừa dịp không đề phòng đi vào phá quấy. Chúng ta đặc biệt chú ý điểm này. Thế nên có người hỏi, nếu lỡ không tìm được người trợ niệm, chúng ta dùng máy niệm Phật được không? Chỉ có thể nói dùng máy niệm Phật tốt hơn một chút mà thôi. Tốt nhất là có người đến niệm, như vậy thì sẽ có hiệu quả. Phàm khi gặp những chuyện này lúc lâm chung thì người mất chắc chắn sẽ rơi vào ba đường ác. Nếu lúc còn sống người ấy lại làm nhiều ác nghiệp thì còn tệ hại hơn. Địa Tạng Bồ Tát cũng cứu chẳng nổi. Sanh tử là việc quan trọng lớn lao. Sau khi chết đi sanh vào cõi nào là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cho nên khi người mắc bệnh, yêu ma ác quỷ đến phá quấy. Trong kinh này nói, những người làm việc thiện cả đời cũng rất khó tránh khỏi, huống chi là người ác. Nhân thiện là được quả thiện, nhân ác thì có quả ác. Chắc chắn là chẳng sai. Quả báo hiện ra hay không là do duyên đầy đủ hay không. Nếu duyên đầy đủ thì quả báo sẽ hiện ra. Thế nên chúng ta tiễn đưa người giảng sanh, nói thật ra là giúp đỡ một người đi làm Phật. Cả đời chúng ta làm việc thiện, còn việc thiện nào lớn hơn việc tiễn đưa một người đi làm Phật? Chẳng có việc nào lớn hơn. Nếu lúc một người lâm nguy, bạn có thể dốc toàn tâm toàn lực để chăm sóc họ, từng giờ từng phút nhắc nhở họ. Đây tức là chiến đấu với vô số ác quỷ ác thần, nhất định phải chiến thắng họ, thì người mất mới có thể giảng sanh một cách thuận lợi, được Phật tiếp dẫn. Cho dù người tạo ngũ nghịch thập ác, nếu gặp tăng thượng duyên này cũng có thể giảng sanh. Tôi nghĩ chư vị coi Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện đều biết chuyện ông Trương Thiện Hòa đời Đường. Trương Thiện Hòa là một kẻ làm nghề giết trâu, cả đời chẳng biết đã làm thịt bao nhiêu con trâu, đã làm bao nhiêu ác nghiệp. Cho nên lúc lâm chung, ông ta nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Trong Phật Pháp gọi là tướng địa ngục hiện lên. Lúc đó ông ta kêu cứu. Duyên ông ta rất tốt. May sao có một người xuất gia đi ngang, nghe tiếng kêu cứu trong nhà. Người xuất gia ấy liền vào trong nhà ông để coi là có chuyện gì. Ông nói ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu, họ nói phải đền mạng cho họ. Vị xuất gia đó mới đốt một cây nhang, rồi kêu ông cầm trong tay, kêu ông gấp rút niệm A-di-đà Phật. Do vì muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy, ông bèn niệm lớn tiếng A-di-đà Phật. Mới niệm mười mấy tiếng, ông liền nói với người nhà, người đầu trâu đã biến mất, đều đi hết, A-di-đà Phật đã đến. Nói xong ông bèn giảng sanh. Do đó bạn mới biết cả tạo ác nghiệp cũng không sao, nếu lúc lâm chung gặp duyên thù thắng. Vận may của ông Trương Thiện Hòa thiệt là quá tốt, gặp được thiện tri thức. Nếu ông chẳng gặp vị xuất gia ấy thì nhất định sẽ đọa tam ác đạo, chắc chắn phải đọa địa ngục. Sau khi thọ tội ở địa ngục xong cũng phải làm trâu để đền mạng. Bạn giết một con trâu thì phải đền mạng một lần, bạn giết bao nhiêu con trâu thì phải đền mạng bấy nhiêu lần. Giết trâu bị quả báo như vậy, chứ gì phải biết. Giết hại bất cứ chúng sanh nào cũng phải đền mạng, cho dù động vật nhỏ bé cũng phải đền mạng. Bạn làm sao đền mạng cho hết? Bạn giết một côn trùng, một con kiến đều phải đền mạng. Muôn vàn sinh bạn, đừng tưởng đây là những côn trùng gây hại. Sinh mạng của chúng, chúng cũng là chúng sanh, đã làm chuyện ác rồi đầu thai vào cõi súc sanh, biến thành những hình trạng như vậy. Chúng ta trong sáu nẻo luân hồi cũng đã từng làm những chuyện này cả. Đời này may mắn được thân người, làm sao biết được sau khi chúng ta mất thân người thì sẽ có thân hình con vật gì? Thế nên có được thân hình con người cũng không thể kiêu ngạo, không thể dựa vào thế lực của thân hình này mà tàn sát những động vật nhỏ. Vừa chớp mắt thì bạn cũng sẽ phải làm thân hình của chúng, bạn cũng sẽ chịu người khác giết hại. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Xin xem đoạn kinh kế tiếp. Thế Tôn, như thị diêm phù đề, nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời, thần thức hôn mê, bất biện thiện ác, nải chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn. Đây là lúc lâm chung, chúng ta gọi là trạng thái hấp hối. Đoạn thời gian này rất ngắn. Đích thực là họ hôn mê chẳng hay biết gì. Họ sẽ chẳng còn biết gì. Kể cả là người nhà, sức trí nhớ hoàn toàn tiêu mất. Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Duy chỉ có người đầu óc còn tỉnh táo mới dễ được giúp đỡ. Một khi đầu óc không tỉnh táo thì sự việc sẽ rất phiền phức. Nếu khi một người lâm chung gặp phải trường hợp này, cho dù gặp được thiền tri thức cũng chẳng giúp được gì. Đây là nghiệp chướng rất nặng. Chúng ta phải ghi nhớ lời dạy trong kinh Địa Tạng. Họ hoàn toàn nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Hiện nay có một số người mạng sống còn chưa hết, phước báo còn chưa hưởng hết. Người hiện nay gọi là chứng người già mất trí, chính là trạng thái này. Việc nói ở đây là họ chưa đến lúc lâm chung. Thần thức hôn mê, bất biện thiện ác, đại trí nhãn nhị cánh vô kiến văn, đây là chứng người già mất trí nhớ. Phải coi phước báo của người ấy. Nếu phước báo lớn thì có thể kéo dài thời gian này suốt 10 năm hoặc là 8 năm. Họ vẫn còn thở, vẫn còn hô hấp, nhưng mê man chẳng tỉnh táo. Người thân nhất trong nhà, người mình thương mến nhất cũng chẳng nhận ra. Mỗi ngày 24 giờ đều ở trong trạng thái hôn mê. Những người này thiệt đáng thương. Cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Sau khi chết đi, nhất định sẽ bị nghiệp lực lôi kéo, sẽ chẳng sanh vào cõi thiện, chắc chắn sẽ đọa nẻo ác. Chúng ta có khả năng bảo đảm chính mình tương lai sẽ không rơi vào tình trạng này hay không? Ai cũng chẳng dám bảo đảm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này, tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp cứu chữa, chúng ta phải ghi nhớ. Thị chư quyến thuộc, đương tu thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, dư thị thiện duyên năng lịnh dông giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần tất dài thoái tán. Chữ quan trọng ở đây là đại cúng dường. Người nhà quyến thuộc có chịu làm hay không? Rất nhiều người bị chứng người già mất trí nhớ. Nói thực ra họ đều là người giàu có, trưởng giả dòng dõi giàu sang. Quyến thuộc người nhà của họ bận biểu để tranh giành tài sản. Có mấy ai chịu làm việc đại cúng dường cho họ? Sống chết gì cũng chẳng có người hỏi thăm. Con cháu tìm hết đủ mọi cách để đoạt gia tài. Người này thật đáng thương, rốt cuộc cũng phải sanh vào ba đường ác. Nếu người nhà thật sự là người thông minh, người hiểu rõ lý muốn cứu họ, thì phải dùng hết thể tài sản của người ấy để tu đại cúng dường. Giống như đoạn trước có nói, cô Bà La Môn, cô Quan Mục, vì muốn cứu mẹ nên bán hết đất đai tài sản của mình để làm việc cúng dường. Ngày nay trong thế gian này, đi đâu tìm được con cháu hiếu thuận như vậy? Bạn sẽ tìm chẳng được, cũng tìm chẳng được một người bạn đáng tin cậy. Thật là nguy hiểm, nguy hiểm đến cùng cực. Vậy phải làm sao? Không bằng tu đại cúng dường ngay bây giờ. Trong kinh nói, lúc bạn còn sống làm việc này thì bạn có được trọn tất cả lợi ích. Bạn sẽ tránh khỏi lúc già bị bệnh khổ như vậy. hiện nay phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Con cái cũng tin không nổi, bạn bè cũng tin không nổi, người thân thích nào đến sau cùng lòng dạ cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai đáng tin. Người thực sự đáng tin được đó là chính mình. Thừa lúc mình còn khỏe mạnh, còn hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta phải hết lòng tu, phải hết lòng đại cúng dường, dốc hết tâm hết sức để cúng dường. Phải tu cúng dường như thế nào? Trong tình trạng cụ thể của chúng ta ở thời hiện nay mà nói, nguyên lý nguyên tắc cơ bản của nó chính là làm thế nào giúp cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Việc cúng dường này sẽ rất lớn. Làm thế nào có thể giúp cho hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui? Việc vui chân chánh chính là giảng sanh cực lạc thế giới. Chứ gì có thể hiểu được. Tôi rất hy vọng các bạn đồng tu, tu pháp niệm Phật ở mọi nơi trên khắp thế giới. Lời giáo huấn trong Phật pháp chân thật chẳng hư dối. Làm vậy mới có thể tăng thêm lòng tin của bạn, tăng thêm tâm nguyện của bạn, để cho bạn tin tưởng chắc chắn mà y giáo phụng hành, tương lai của bạn sẽ tươi sáng rạng rỡ. Dù bạn có gặp khó khăn lớn hơn hoặc là tai nạn lớn hơn, thì bạn cũng vượt qua một cách yên ổn. Bạn nhất định sẽ chẳng đến mức lòng thanh tịnh tự tại. Đó chính là lợi ích ngay trước mắt khi chúng ta học Phật. Trước mắt có thể đạt được lợi ích thù thắng như vậy, thì lợi ích tương lai sẽ vô lượng vô biên. Quả báo hiện tiền nhà Phật thường gọi là hoa báo. Tương lai là quả báo, quả báo nhất định là sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là việc thù thắng không chi sánh bằng. Do đó chúng ta phải biết cách tu đại cúng dường, phải tu mau lên, không thể chậm trễ. Một khi cơ hội mất đi thì muốn gặp lại thật không dễ. Người thực sự có trí huệ, có phước đức, chẳng có gì khác ngoài việc họ nhìn thấy cơ hội, có thể nắm lấy cơ hội để thành tựu trí huệ, phước đức vô lượng vô biên của họ.